Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện Lambert Vandro dùng điệu múa cổ truyền để loan báo lời Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 22 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 24 hồng y mới, cùng với thân nhân và tín hữu của các vị. Ngỏ lời lần lượt bằng 7 thứ tiếng, Đức Thánh Cha chào thăm đích danh từng hồng y và nhắn nhủ các vị rằng: anh em hãy luôn hướng nhìn về Chúa Kitô, kín múc nơi Ngài mọi ơn thánh và sự an ủi thiêng liêng, theo tấm gương rạng ngời của các vị thánh hồng y. Là những người kiên cường phục vụ giáo hội qua dòng lịch sử, các vị đã làm vinh danh Thiên Chúa qua việc thực hành các nhân đức đến mức độ anh hùng và kiên quyết trung thành với phúc âm. Với các tín hữu và thân nhân tháp tùng, Đức Thánh Cha nói: tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các hồng y mới, để trong niềm hiệp thông với người kế nhiệm Thánh Phêrô, các vị hoạt động hữu hiệu cho sự hiệp nhất và thánh thiện của dân Chúa trên toàn thế giới. Và chính anh chị em cũng hãy trở thành những chứng nhân nồng nhiệt của phúc âm, để mang lại cho thế giới niềm hy vọng họ đang cần và để góp phần ở mọi nơi cho hòa bình và tình huynh đệ.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao lòng nhiệt thành của chân phước John Henry Newman trong việc tìm kiếm và làm chứng cho chân lý. Ngài bày tỏ lập trường này trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc hội thảo do Trung tâm Quốc tế các bạn của Newman nhóm tại Roma trong những ngày này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khoáng cải của chân phước Newman từ lập trường chống tôn giáo theo chủ trương duy nhân bản và tự do trong thời của Ngài, và trở về cùng Thiên Chúa khám phá chân lý khách quan về một vị Thiên Chúa có ngôi vị và hằng sống, nói với lương tâm và tỏ cho con người thấy thân phận thụ tạo của họ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, khi còn là tín hữu Anh giáo cũng như khi trở thành tín hữu Công giáo, chân phước Newman đã phải chịu bao nhiêu thử thách, thất vọng và không được thông cảm. Nhưng không bao giờ Ngài hạ mình theo những thỏa hiệp giả dối hoặc hài lòng với những đồng thuận dễ dàng. Ngài luôn luôn lương thiện trong việc tìm kiếm chân lý, trung thành với những điều nhắc nhở của lương tâm mình và hướng về lý tưởng nên thánh. Nhắc đến chủ đề của cuộc hội thảo là quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống và tác phẩm của chân phước John Henry Newman, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đối với chân phước, quyền tối thượng của Thiên Chúa được biểu lộ trong quyền tối thượng của chân lý, một chân lý cần phải được tìm kiếm trước tiên bằng cách chuẩn bị nội tâm sẵn sàng đón nhận chân lý, trong sự đối chiếu, cởi mở và chân thành đối với tất cả mọi người và đạt tới tột đỉnh trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống.
Vatican, thứ ba 23 tháng 11 hôm nay, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ mở cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách mới về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ấn bản tiếng Ý. Cuốn sách mang tựa đề Ánh sáng thế gian, Đức Giáo Hoàng, Giáo hội và các dấu chỉ thời đại. Cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với ký giả Peter Zevant ghi lại cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho ký giả này, người Đức, trong những ngày từ 26 đến 31 tháng 7 năm nay tại Castel Gandolfo. Hiện diện tại cuộc họp báo, ngoài ký giả Zevan, còn có ký giả người Ý Luigi Accattoli, nguyên là phái viên cử cựu tại Vatican của báo Người Đưa Tin Triều. ngày hôm sau 24 tháng 11, nguyên bản tiếng Đức và bản dịch ra 7 thứ tiếng khác của cuốn sách này cũng sẽ được xuất bản. Trong những ngày qua, dư luận ở một vài nước tranh luận sôi nổi về sự giải thích sai lầm của một số người cho rằng Đức Thánh Cha đã đưa ra một lập trường cách mạng chuẩn bị cho phép dùng túi cao su trong một số trường hợp để phòng ngừa bệnh SIDA. Tuy nhiên, Linh Mục Lombardi đã bác bỏ những giải thích này và nói rằng không có khúc quanh cách mạng nào trong lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về việc dùng túi cao su. Ngài tái khẳng định sự chú tâm vào việc phân phát và cổ võ dùng phương tiện này không phải là giải pháp cho vấn đề SIDA. Chi tiết giải thích của cha Lombardi, quý vị sẽ nghe trong phần sau đây của chương trình.
Tin Việt Nam. Trong những ngày này, Đại hội Dân Chúa đang tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của lối 300 đại biểu, gồm các giám mục, đại diện hàng giáo sĩ, dòng tu nam nữ và giáo dân 26 giáo phận toàn quốc. Đại hội do Hội đồng Giám mục Việt Nam triệu tập và là cao điểm của chương trình hoạt động trong năm thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự lúc 5 giờ 15 phút chiều Chúa nhật 21 tháng 11 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Đồng tế với Ngài có các giám mục Việt Nam và các đại biểu linh mục. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Chủ tịch đã quảng diễn bài phúc âm của ngày lễ Chúa Kitô Vua, nhấn mạnh rằng, theo văn cảnh của đoạn của phúc âm Luca hôm nay, chính sự kết hợp nên một với vua Giê-xu đang chịu nhạo báng trên thập giá mang lại sự chữa lành và ơn giải thoát. Vậy nếu giáo hội của chúng ta bị nhục mạ cách nào thì chúng ta đừng mang mặc cảm hay nao núng, nhưng hãy nhìn lên vua Giê-xu chịu đóng đinh để giữ vững niềm tin, yêu, với hy vọng người sẽ kéo chúng ta lên với người trong vinh quang. Sự sỉ nhục, nếu được chấp nhận cách khiêm tốn, có khả năng chữa lành tính kiêu căng của chúng ta. Lời chỉ trích phê bình nếu được lắng nghe cách thanh thản có khả năng giúp chúng ta xét mình để đổi mới cách tư duy và hành động của mình.
Đức cha chủ tịch cũng cổ võ sự tha thứ và kêu gọi tăng cường tình hiệp thông trong giáo hội. Ngài nói, chúng ta được mời gọi tiếp tay với Chúa Thánh Thần để xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội bằng phương thế thiết thực và khả thi là đối thoại, nghĩa là thay vì nói về nhau, thường dễ biến dạng thành chỉ trích phê bình, thì chúng ta hãy chấp nhận nói với nhau trong một cuộc đối thoại đầy tính nhân văn và văn hóa, nhất là với thao thức nói lên sự thật trong bác ái với mục đích xây dựng cộng đoàn. Trong 4 ngày, đại hội có nhiều bài tham luận và hội thảo với mục đích mở hướng cho giáo hội Việt Nam tiến bước trên chặng đường mới giữa lòng một đất nước đang thay đổi nhanh chóng trong một thế giới cũng đang không ngừng biến chuyển. Đại hội sẽ kết thúc vào chiều thứ Năm 25 tháng 11 tới đây với thánh lễ bế mạc và công bố sứ điệp gửi cộng đồng dân Chúa Việt Nam.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Năm 25 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hơn 50 tín hữu bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad tối ngày 31 tháng 10 vừa qua. Trong số các nạn nhân có 3 linh mục. Thánh lễ được tổ chức theo sáng kiến của văn phòng đại diện giáo hội Công giáo Syria ở Roma. Được mời tham dự thánh lễ cũng có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh.
Roma, Đức Hồng Y Urbano Navarrete Cortes dòng tên, cựu viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, đã qua đời hôm qua 22 tháng 11 hưởng thọ 90 tuổi. Đức Cố Hồng Y Navarrete sinh năm 1920 tại Tây Ban Nha, gia nhập dòng tên năm 17 tuổi và thụ phong linh mục năm 1952 khi được 32 tuổi. Trước đó, cha đã đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Gregoriana và trở thành giáo sư dạy môn này tại đây từ năm 1958. Cha Navarrete đã cộng tác vào việc soạn bộ giáo luật mới và là cố vấn của nhiều cơ quan trung ương tòa thánh. Ngài đã viết tổng cộng 150 sách và bài báo nghiên cứu. cách đây 3 năm, cha Navarrete đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tấn phong hồng y. Với sự qua đi của ngài, hồng y đoàn hiện nay còn 202 vị. Đức Thánh Cha đã gửi điện đến cha bề trên tổng quyền dòng tên Adolfo Nicolas để chia buồn với toàn dòng và thân nhân Đức Cố Hồng Y. Trong đó, ngài cho biết vẫn có lòng quý trượng sâu xa đối với Đức Hồng Y về chứng tá cuộc sống bản thân và mẫu gương phục vụ cho việc đào tạo các thế hệ linh mục trẻ.
Phnom Penh, Đức cha Olivier Smith Hoistler, tông đại diện tông tòa Phnom Penh, Campuchia, kêu gọi gia tăng nỗ lực để xây dựng một giáo hội bản xứ tại nước này. Đức cha Olivier thuộc Hội Thừa Sai Paris đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lễ nhậm chức ngày 13 tháng 11 vừa qua, trước sự hiện diện của hơn 1.000 người trong nhà thờ Thánh Giuse. Ngài kế nhiệm Đức cha Emile de Tom về hưu. Trong dịp này, Đức cha tái khẳng định ưu tiên của giáo hội địa phương là đào tạo một hàng giáo sĩ bản xứ. Hiện nay trong số hơn 20 linh mục hoạt động tại địa phận đại diện tông tòa Phnom Penh, chỉ có 2 vị là người bản xứ. Số tín hữu công giáo trên toàn Campuchia vào khoảng hơn 20.000 người, trong đó có 7.000 người Khmer và 14.000 người gốc Việt. Gần đây có 5 linh mục trẻ mới chịu chức và 6 chủng sinh. Các giáo hội tin lành bành trướng mạnh và có khoảng 350.000 tín hữu. Tuy nhiên, lối truyền đạo ồ ạt của các nhóm tin lành đã gây bất mãn nơi dân chúng Phật giáo tại Campuchia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Thưa quý vị thính giả, thứ ba hôm nay 23 tháng 11, cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho ký giả người Đức Peter Zeivan sẽ được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Cuốn sách mang tựa đề Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội và Những Dấu Chỉ Thời Đại, ghi lại cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với ký giả tiến sĩ Peter Zeivan tại Castel Gandolfo từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm nay. Ngài đã trả lời các câu hỏi của ông về nhiều vấn đề tương tự như đã xảy ra 2 lần trước đây với cùng ký giả, khi Đức Hồng Y Ratzinger còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong lời tựa, ký giả cho biết Đức Giáo Hoàng không tránh né một câu hỏi nào của ông và đề cập đến rất nhiều vấn đề, từ lối sống của ngài cho đến các phim ngài ưa thích và những vấn đề căn bản đối với đời sống của giáo hội và con người thời đại. Cuốn sách lần này dày 284 trang, giá 19 euro rưỡi và được chia thành 18 chương, gộp thành 3 phần, đó là Các Dấu Chỉ Thời Đại, Triều Đại Giáo Hoàng và sau cùng là Chúng Ta Đang Đi Về Đâu. Trong một câu hỏi, ký giả Zeivan nhận định rằng chưa bao giờ Đức Giáo Hoàng hùng mạnh và quyền thế như ngày nay, vì chưa bao giờ giáo hội công giáo có nhiều tín hữu như vậy. Nhưng Đức Thánh Cha chỉnh lại ngay, quyền bính của Giáo Hoàng không ở trong các con số ấy. Stalin đã có lý khi nói Giáo Hoàng chẳng có sư đoàn nào và không thể truyền lệnh hoặc áp đặt gì cả. Vì thế, Đức Giáo Hoàng không phải là một người quyền thế hùng mạnh. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Ngài là một người đại diện và là người chịu trách nhiệm về sự kiện làm sao để đức tin liên kết con người với nhau được tin thật, được sinh động và toàn vẹn trong căn tính của đức tin.
Trong số đề ngày 21 tháng 11 vừa qua, báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh đã giới thiệu một số đoạn của cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn, đáp câu hỏi về bản thân Ngài, Đức Thánh Cha nói, Giáo Hoàng cũng chỉ là một người hành khất nghèo nàn trước mặt Chúa và còn tệ hơn những người khác. Dĩ nhiên, tôi luôn cầu xin Chúa, đấng mà tôi gắn bó bằng một tình bạn cố cựu. Nhưng tôi cũng khẩn cầu các thánh. Tôi rất thân với Thánh Augustino, Bonaventura, Tommaso Aquino. Vì thế, tôi nói với các ngài, xin giúp đỡ con. Rồi Mẹ Thiên Chúa vẫn luôn luôn là điểm tham chiếu của tôi ở mọi nơi. Theo nghĩa đó, tôi đã được tháp nhập vào cộng đồng hiệp thông của các thánh. cùng với các ngài và được các ngài củng cố. Tôi cũng thân thưa với Thiên Chúa Tử Nhân, nhất là ăn xin và cũng cảm tạ ngài nữa, và tôi hài lòng. Trả lời câu hỏi về những khó khăn gặp phải, Đức Thánh Cha nói, tôi đã có những khó khăn, nhưng nhất là cần rất cẩn thận khi thẩm định về một vị giáo hoàng, khi cứ xét xem ngài có ý nghĩa quan trọng hay là không trong khi ngài còn sống. Chỉ sau khi một vị giáo hoàng qua đời, người ta mới có thể nhìn rõ ngài chiếm chỗ nào trong lịch sử. Nhưng điều hiển nhiên là xét chung về tình hình thế giới ngày nay, bầu không khí không luôn luôn là vui tươi, với tất cả những lực lượng tàn phá hiện nay, với tất cả những mâu thuẫn hiện có, với tất cả những đe dọa và sai lầm. Giả sử tôi tiếp tục chỉ nhận được những sự đồng ý, thì tôi phải tự hỏi xem mình có thực sự rao giảng trọn vẹn tin mừng hay không.
Trả lời câu hỏi về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Thánh Cha nói, những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục không phải là điều làm tôi ngạc nhiên chút nào. Hồi còn ở Bộ Giáo lý Đức Tin, tôi đã lo xử lý về những vụ ở Mỹ. Tôi đã thấy tình trạng này nổi lên ở Ireland. Nhưng dầu sao, chiều kích rộng lớn của những vụ ấy là một cú sốc rất lớn đối với tôi. Từ khi được bầu lên Tòa Thánh Phaero, tôi vẫn thường gặp các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục. Cách đây 3 năm rưỡi, vào tháng 10 năm 2006, trong một diễn văn nói với các giám mục Ireland, tôi đã yêu cầu các vị vạch rõ sự thật về những gì đã xảy ra trong quá khứ, đề ra tất cả những biện pháp thích hợp để tránh lặp lại những vụ đó trong tương lai, bảo đảm sao cho các nguyên tắc công lý được hoàn toàn tôn trọng, và nhất là chữa lành các nạn nhân và tất cả những người bị thương tổn vì những tội ác kinh khủng ấy. Khi thấy chức linh mục bất chợt bị bôi nhọ như vậy, và qua vụ đó chính giáo hội công giáo bị bôi nhọ, thật là điều khó có thể chịu đựng được. Nhưng điều quan trọng là đừng quên rằng trong giáo hội có sự thiện và không phải chỉ có những điều kinh khủng ấy. Về thái độ các cơ quan truyền thông đối với những vụ lạm dụng, Đức Thánh Cha nói, hiển nhiên là hoạt động của các cơ quan truyền thông không phải chỉ được tìm kiếm chân lý hướng dẫn, nhưng cũng có một sự thỏa mãn, một sự thích thú vì làm cho giáo hội phải tủi hổ và mất uy tín. Nhưng cũng cần phải nói rõ rằng, nếu đó là để đưa sự thật ra ánh sáng thì chúng ta phải biết ơn các cơ quan truyền thông. Sự thật, khi được liên kết với tình thương, được hiểu đúng đắn, thì đó là một giá trị số một. Tiếp đến, các cơ quan truyền thông sẽ không thể đưa ra những trình thuật như thế nếu trong giáo hội không có sự ác ấy. Chính vì trong giáo hội có sự ác như vậy, nên những người khác mới có thể dùng nó để chống lại giáo hội.
Trong số những đoạn trích từ cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha, được báo quan sát viên Roma trích đăng trước, có đoạn ngài trả lời câu hỏi về tính dục và việc phòng ngừa SIDA. Ngài nói, nếu chỉ tập trung vào vấn đề túi cao su thì có nghĩa là tầm thường hóa tính dục, và sự tầm thường hóa này là lý do nguy hiểm khiến cho bao nhiêu người không coi tính dục là điều biểu lộ tình yêu của họ, và chỉ coi đó như một thứ ma túy người ta tự sử dụng cho mình. Vì thế, cuộc chiến chống sự tầm thường hóa tính dục cũng thuộc vào những nỗ lực lớn, nhắm làm sao để tính dục được đánh giá tích cực và có thể có công hiệu tích cực trên con người trong toàn thể. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có thể có những trường hợp riêng rẽ, trong đó việc dùng túi cao su biện minh được, ví dụ khi một người đàn ông mại dâm dùng túi cao su, điều này có thể là bước đầu để tiến tới một sự luân lý hóa, một hành động trách nhiệm đầu tiên để tái phát triển ý thức về sự kiện không phải tất cả đều được phép và không thể làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng túi cao su không phải là cách thức thực sự để chiến thắng sự nhiễm vi trùng HIV gây bệnh SIDA. Thực sự cần phải nhân bản hóa tính dục. Khi đọc đoạn trên đây, nhiều giới truyền thông cho rằng Đức Thánh Cha đã đề ra một hướng đi mới, đã thay đổi lập trường cố hữu của giáo hội đối với việc dùng túi cao su để phòng ngừa bệnh SIDA. Tuy nhiên, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã ra thông cáo bác bỏ giải thích sai lầm ấy. Cha nói,
vào cuối chương 11 của cuốn sách Ánh sáng thế gian, Đức Giáo Hoàng trả lời hai câu hỏi của ký giả Peter Zevan về cuộc chiến chống bệnh SIDA và việc sử dụng túi cao su. Những câu hỏi này liên hệ tới cuộc tranh luận tiếp theo một vài lời của Đức Giáo Hoàng về vấn đề này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Phi Châu hồi tháng 3 năm 2009. Đức Thánh Cha tái khẳng định rõ ràng rằng Ngài không muốn đưa ra lập trường về vấn đề túi cao su nói chung, nhưng muốn mạnh mẽ khẳng định rằng vấn đề SIDA không thể chỉ được giải quyết bằng cách phân phát các túi cao su, vì còn phải làm nhiều hơn nữa, phòng ngừa, giáo dục, trợ giúp, tư vấn ở cạnh con người để họ khỏi bị ngã bệnh cũng như trong trường hợp họ bị bệnh. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng trong lĩnh vực ngoài giáo hội, người ta cũng phát triển ý thức tương tự như lý thuyết gọi là ABC, tức là abstinence, tiết dục, be faithful, trung thủy, condom, túi cao su. Trong lý thuyết này, hai yếu tố đầu tiên tức là tiết dục và trung thủy có tính chất rất quyết định và cơ bản đối với cuộc chiến chống bệnh SIDA. Trong khi túi cao su xét cho cùng chỉ là lối thoát thân khi thiếu hai yếu tố trước đó, vì thế phải ý thức rõ ràng rằng túi cao su không phải là giải pháp cho vấn đề. Rồi Đức Giáo Hoàng mở rộng cái nhìn và nhấn mạnh sự kiện chỉ tập trung vào túi cao su có nghĩa là tầm thường hóa tính dục, khiến cho nó mất ý nghĩa như một sự biểu lộ tình yêu giữa con người và trở thành một thứ ma túy. Chiến đấu chống sự tầm thường hóa tính dục là thành phần trong nỗ lực lớn để tính dục được đánh giá tích cực và có thể có công hiệu tích cực trên con người trong toàn thể.
Cha Lombardi nói thêm rằng, dưới ánh sáng cái nhìn bao quát và sâu xa về tính dục con người và vấn đề này ngày nay, Đức Giáo Hoàng tái khẳng định rằng, dĩ nhiên giáo hội không coi các túi cao su như giải pháp đích thực và hợp luân lý cho vấn đề SIDA. Qua lời đó, Đức Giáo Hoàng không cải tổ hoặc thay đổi giáo huấn của giáo hội, nhưng Ngài tái khẳng định giáo huấn ấy bằng cách đặt nó trong viễn tượng giá trị và phẩm giá của tính dục con người như một sự biểu lộ tình yêu và trách nhiệm. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng cứu xếp một hoàn cảnh ngoại thường, trong đó việc thực thi tính dục là một rủi ro thực sự đối với sự sống của người khác. Trong trường hợp ấy, Đức Giáo Hoàng không biện minh về luân lý cho việc thực thi tính dục tháo thứ, nhưng chủ trương rằng việc sử dụng túi cao su để giảm bớt nguy hiểm lây bệnh là một hành vi trách nhiệm đầu tiên, một bước đầu tiên trên con đường tiến về một tính dục nhân bản hơn, tốt hơn là việc không sử dụng nó khiến cho tính mạng người khác bị rủi ro. Qua đó, lý luận của Đức Giáo Hoàng không thể bị coi là một sự thay đổi cách mạng. Nhiều nhà thần học luân lý và những nhân vật thế giá của giáo hội đã và đang chủ trương những lập trường tương tự, nhưng quả thực là họ chưa nghe những lời rất rõ ràng từ miệng của một vị giáo hoàng, dù rằng dưới hình thức nói chuyện chứ không phải là giảng dạy. Vì thế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 can đảm mang cho chúng ta một sự đóng góp quan trọng để làm cho rõ ràng và đào sâu một vấn đề đã được thảo luận từ lâu. Đó là một sự đóng góp đặc sắc, vì một đàng đóng góp ấy trung thành với các nguyên tắc luân lý, và đàng khác chứng tỏ sự sáng suốt trong việc bác bỏ một con đường ảo tưởng như sự tín thác nơi túi cao su. Nhưng đàng khác đóng góp của Đức Giáo Hoàng chứng tỏ một cái nhìn bao quát và nhìn xa trông rộng, quan tâm khám phá những bước tiến nhỏ, cho dù mới chỉ là bước đầu và chưa rõ ràng, của những người thường rất nghèo về tinh thần và văn hóa, tiến tới một sự thực thi tính dục một cách nhân bản và trách nhiệm.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuốn sách về cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện Lambert Vandro dùng điệu múa cổ truyền để loan báo lời Chúa.
Bharatanatyam là nghệ thuật múa thánh thiêng của những tiểu bang mặt Nam Ấn Độ. Theo truyền thuyết, đã do chính thần Brahma sáng lập và truyền lại cho một nhà khôn ngoan tên là Bharata. Tên của nhà khôn ngoan này do các chữ đầu của Bhava, cảm giác, Raga, vần nhịp và Tala, nhịp điệu gộp lại. Các kiểu và điệu múa đều đã được ghi chép rõ ràng mạch lạc trong một bộ nghi lễ gọi là Natya Shastra, soạn thảo từ thế kỷ thứ hai trước Chúa Giáng sinh đến thế kỷ thứ hai sau Chúa Giáng sinh. Bộ múa này rất khó và rắc rối vì mọi dáng điệu tạo vẻ, mỗi cử chỉ và nét mặt đều mang một ý nghĩa quan trọng, nói lên chính linh hồn của điệu vũ và truyền đạt linh hồn này cho khán thính giả. Và tại thủ đô Paris, nước Pháp, một nghệ sĩ ngành múa này đang dùng nghệ thuật múa Bharatanatyam để loan truyền lời Chúa. Đó là nghệ sĩ Pravakshan, tức là Lambert Vadro, người Pháp. Lambert Vadro sinh năm 1965 tại Karigal, một thành phố Nam Ấn Độ, trong một gia đình người Pháp Công giáo sống tại đây. Karigal vốn là một trong những trung tâm sinh hoạt thương mại của người Pháp tại mạn Nam Ấn Độ. Năm lên 10 tuổi, Lambert được bố mẹ chiều ý cho đi học vũ với người thầy đầu tiên là Govinda Rajan. Thầy Rajan đã nhận ra ngay tài nghệ bẩm sinh của cậu học trò này, tuy rằng lúc ấy Lambert chưa hề có ấn tượng gì về vũ điệu thánh thiêng cả. Cậu bé chỉ đam mê nét đẹp tuyệt vời của những vũ điệu mà thôi. Cùng với môn vũ, Lambert cũng rất thích làm chú giúp lễ hàng ngày, và thường thì người xem lễ rất ngạc nhiên trước tâm tình sùng kính của chú bé giúp lễ Lambert Vadro. Chỉ cần nhìn chú bé, ai ai cũng nhận ra ngay được tấm lòng kính sợ Thiên Chúa tỏa ra từ con người chú. Lớn lên một chút, Lambert Vadro phải rời gia đình đi học ở Pondicherry và rồi sau đó về Pháp theo học đại học. Trong thời gian này, bận bịu với chuyện học hành và với cuộc sống mới, Lambert lãng quên phần nào lòng đam mê ngành múa. Mãi cho đến năm 1986, Lambert mới quay về đam mê cũ và đi học lại với vũ sư Amala Devi ở Paris trước khi về Pondicherry đào sâu thêm về bộ môn vũ Bharatanatyam với các bậc thầy khác. Với thầy Murugan, Lambert học cách đạo diễn những bước múa Kitô đầu tiên đi từ sách Sáng Thế rồi sang truyền tin và Giáng sinh. Trở về Pháp, Lambert Vadro biến thành Pravakshan, nghệ sĩ bộ môn múa Bharatanatyam, chuyên trình diễn những vũ điệu loan truyền lời Chúa. Đây chính là khát vọng cuộc đời của Lambert Vadro. Năm 2005, người ta mời Pravakshan trình diễn múa trong thánh lễ vọng phục sinh ở giáo xứ Limay-Brévan, vùng Val-de-Marne. Năm sau đó, trong thánh lễ làm phép dầu ở Créteil. Năm 2004, Lambert Vadro, tức là nghệ sĩ múa Pravakshan, đã soạn ra một vở kịch múa rất tuyệt tác tên là Les Neuf Sentiments du Christ, Chín Tâm Tình của Chúa Kitô. Với sự cộng tác của nữ tu nhạc sĩ Marie-Odile Bissot, Lambert đã chọn nhạc đệm vừa cổ điển vừa hiện đại, cùng với những đoạn sách thánh trích từ phúc âm theo thánh Luca, Marco và Matteo kể lại cuộc đời Chúa cứu thế. Trên nhịp điệu của nhạc đẹp, cùng với lời diễn giải kinh thánh do chính vợ ông, bà Chantal đọc, Lambert dùng những kỹ thuật múa thánh thiêng Ấn Độ để diễn lại những mấu chốt chính trong cuộc đời dương thế của Chúa Kitô, đi từ biến cố truyền tin đến Giáng sinh và cuối cùng là phục sinh. Lambert Pravakshan nói, trước khi trình diễn, tôi phải có một thời gian chuẩn bị, biến cái tôi bề ngoài thành một nghệ sĩ múa, trang điểm thân xác và mặc lên người điều tôi muốn diễn tả. Cũng trong thời gian đó, tôi nghe nhạc và diễn lại mọi động tác múa trong đầu, duyệt lại từng chữ trong bài đọc. Như thế, tôi cầu nguyện trong thinh lặng và để cho Thánh Thần Chúa hướng dẫn tôi trong buổi trình diễn. Quả thật, đây là một lối truyền giáo mới và có triển vọng đạt được nhiều thành quả như những hàng chữ lưu niệm được cô Beatrice hay bé Clarice nắn nót ghi lại trong cuốn lưu bút mà Pravakshan vẫn để một bên cửa ra vào của nơi trình diễn. Cô Beatrice viết, vở kịch múa đã làm chúng tôi đi sâu vào tận đáy tâm hồn, nơi Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng tôi. Còn bé Clarice thì viết, con đã khóc khi thấy Chúa tha người đàn bà tội lỗi và khi người ta đóng đinh Chúa trên thập giá. Con đã khóc nhiều đến nỗi Chúa đã ngự vào trong con tim của con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu những trình thuật tân ước liên quan tới việc thiết lập bí tích thánh lễ. Như đã nói trong bài trước, xem ra đối với giáo hội sơ khai, việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể đang khi cử hành lễ vượt qua của người Do Thái không quan trọng cho lắm. Các bản trình thuật tân ước ghi lại truyền thống của các cộng đoàn Kitô hữu như là một nghi thức riêng biệt. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu những yếu tố căn bản của lễ nghi đó, gồm các chất liệu, các cử chỉ và các lời nói. Chất liệu. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, người ta bày biện rất nhiều món: thịt chiên, rau đắng, bánh, rượu, hoa trái, trứng, nước chanh, giấm, vân vân. Trình thuật thiết lập bí tích thánh thể chỉ duy trì hai yếu tố là bánh và rượu. Mỗi yếu tố mang nhiều ý nghĩa trong truyền thống dân gian và trong lịch sử dân Israel. Bánh. Trong tiếng Việt, hai danh từ cơm bánh thường đi chung với nhau để ám chỉ lương thực nuôi sống. Trên thực tế thì chúng ta ăn cơm hàng ngày, còn bánh được dùng vào dịp lễ lạy, bánh chưng, bánh tét, bánh hỏi. Nhưng mà ở miền địa Trung Hải, người ta ăn bánh chứ không ăn cơm. Bánh là lương thực hàng ngày. Đối với tín đồ Do Thái, bánh gợi đến ý tưởng quà tặng của Chúa để giữ nuôi con người. Bánh cũng được dùng như lễ phẩm dâng tín Chúa và trong các hy lễ kỳ an. Bánh không men nhắc nhớ thái độ vội vã lên đường trốn tránh Ai Cập và được ghi nhớ vào lúc thực hành lễ vượt qua. Bánh cũng nhắc nhớ tới lương thực mà Thiên Chúa ban cho Israel trên sa mạc, đó là bánh mana, cũng được gọi là bánh các thiên thần như đã có lần nhắc đến. Rượu. Cùng với bánh và dầu, rượu làm nên thành phần của lương thực hàng ngày. Rượu cũng được dùng vào việc phụng tự như là lễ vật dâng tín Chúa. Rượu là biểu tượng của niềm hoan lạc. Bàn tiệc có rượu là một biểu tượng của thời cánh chung. Chúa Giê-xu đã tin báo niềm vui của thời đó qua phép lạ biến đổi nước thành rượu ở Cana, cũng như trong dụ ngôn về bữa tiệc ở trên trời. Trong các nghi thức phụng tự, người ta dùng rượu màu đỏ. Nó gợi lên màu của máu. Bài ca Người Đầy Tớ Gia-vê đã mô tả nhân vật này như là một kẻ đạp bồ nho khiến cho áo nhuốm màu đỏ. Isaiah 63:1-6. Ý nghĩa này sẽ được khai triển nơi các lời của Chúa Giê-xu khi trao chén rượu cho các môn đệ. Chén rượu. Rượu phải được trong chén hay là ly, chứ không thể đổ vào tay như là khi trao bánh. Thoạt tiên, xem là cái chén chỉ có chức năng là chứa rượu. Nhưng thực ra trong Kinh Thánh, cái chén mang nhiều ý tưởng biểu tượng. Việc nâng chén mang ý nghĩa là tham dự vào cuộc tạ ơn và giao ước. Thánh Phaolô cũng nói tới chén chúc tụng mang theo ý tưởng hân hoan. Chén còn được dùng để chứa đựng máu của thú vật để dâng lên Chúa và rửa trên toàn dân. Uống chén có nghĩa là chấp nhận ý muốn của Chúa mặc dù gặp khó khăn. Chính Chúa Giê-xu đã coi cái chết của mình như là một cuộc thanh tẩy và người sẵn sàng chấp nhận uống chén. Điều này được lặp lại ở trong vườn cây dầu. Tóm lại, hai biểu tượng chén và rượu ghép lại với nhau nói lên nhiều ý nghĩa đôi khi trái ngược nhau. Có thể là hoan lạc, giải phóng, giao ước, hiệp thông, mà cũng có thể là xá tội, đau khổ. Những cử chỉ. Khi phân tích các trình thuật về việc thành lập bí tích thánh thể, cha Gregory Dix, dòng Biển Đức, đã kê ra 7 cử chỉ hoặc hành động của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, người cầm lấy bánh. Thứ hai, đọc lời chúc tụng tạ ơn. Thứ ba, bẻ bánh. Thứ bốn, chỉ bánh cho các môn đệ kèm theo những lời hãy cầm lấy mà ăn. Thứ năm, người cầm lấy chén rượu. Thứ sáu, đọc lời tạ ơn Chúa Cha. Thứ bảy, trao chén cho các môn đệ kèm theo những lời hãy cầm lấy mà uống. Như đã nói trước đây, các tác giả Tân Ước không chiếu phim một cách đích xác tất cả những cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng họ đã mô tả cách thức mà xã hội nguyên thủy đã làm để tưởng nhớ đến Thầy. Trái đích còn đi xa hơn nữa khi trình bày rằng các cử chỉ này không những chỉ được linh mục lặp lại vào lúc truyền phép, nhưng nó chi phối toàn thể cấu trúc của phục vụ thánh thể, nghĩa là phần thứ hai của thánh lễ. Thứ nhất, người cầm lấy bánh và cầm lấy chén rượu trùng hợp với lúc dâng lễ vật. Thứ hai, người đọc lời chúc tụng tạ ơn thì tương đương với kinh nguyện tạ ơn. Thứ ba, bẻ ra được diễn lại nơi việc bẻ bánh trước khi hiệp lễ. Thứ bốn, trao cho các môn đệ, tương đương với việc trao mình máu Thánh Chúa. Cha Gregory Dix muốn móc nối những cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly với việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này khi giải thích cấu trúc của nghi thức cử hành thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu ý nghĩa của các cử chỉ đó dựa theo văn hóa của Kinh Thánh. Thứ nhất, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và chén rượu. Đây là cử chỉ đơn sơ của người gia trưởng cầm lấy bánh hoặc chén rượu, đôi khi còn kèm theo cử chỉ ngước mắt lên trời để chúc tụng Thiên Chúa. Thứ hai, người đọc lời chúc tụng tạ ơn. Matthew và Marco nói tới chúc tụng trên bánh và tạ ơn trên rượu, nhưng mà Luca và Phaolô dùng động từ tạ ơn chung cho cả hai. Chúc tụng là kinh nguyện rất phổ thông của người Do Thái Baraka trong những hoàn cảnh thông thường, khi thức dậy, khi ăn uống, khi làm việc vân vân, cũng như là trong các kinh nguyện long trọng. Tân Ước còn ghi lại nhiều kinh chúc tụng của Đức Giêsu, của Thánh Phaolô và trong hội thánh tiên khởi. Trong bữa tiệc vượt qua, gia trưởng đọc nhiều kinh chúc tụng trên bánh và trên chén rượu. Chúa Giêsu cũng đọc kinh chúc tụng trên bánh và rượu, nhưng dựa theo công thức cổ truyền hay là theo một mẫu thức mới. Rất có thể là người đã sáng chế một kinh chúc tụng mới, tự như kinh nguyện thánh hiến ở chương 15 Tin Mừng Thánh Gioan. Tiếc rằng, Thánh Ước chỉ nói tới việc Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng, cũng như là vào dịp phép lạ hóa bánh, nhưng không ghi lại nội dung của lời kinh đó. Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng hay là tạ ơn? Đây là một đề tài đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến bản chất của kinh nguyện thánh thể. Như vừa mới nói, Luca và Phaolô chỉ nói tới tạ ơn, còn Matthew và Marco lại phân biệt chúc tụng trên bánh và tạ ơn trên rượu. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng hay là đọc lời tạ ơn? Nói cho đúng, việc tạ ơn cũng bao hàm lời chúc tụng rồi. Tuy nhiên, có những học giả muốn nêu bật sự khác biệt giữa Cựu Ước với Tân Ước nằm ở chỗ này. Cựu Ước chỉ biết các kinh chúc tụng, còn Tân Ước thêm kinh tạ ơn nữa, đặc biệt là nơi các thư của Thánh Phaolô ở đầu các lá thư. Thời đại Tân Ước được đánh dấu như là thời của ân sủng. Dù sao, kinh nguyện thánh thể mang tính cách tạ ơn Eucharistia, mà thuật ngữ này trở nên tên gọi của bí tích. Cử chỉ thứ ba, bẻ bánh. Cử chỉ bẻ bánh được nói tới trong tất cả bốn trình thuật. Tự nó, cử chỉ này nói lên sự chia sẻ, nhường cơm sẻ bánh giữa những người thân thích. Đối với các Kitô hữu tiên khởi, việc bẻ bánh trở thành một thuật ngữ chuyên môn để ám chỉ việc cử hành thánh lễ. Việc bẻ bánh cũng có thể gợi lên ý tưởng hy sinh, như là khi được kèm theo những lời thân mình được trao nộp cho các con. Cụm từ này gợi lên ý tưởng hiến tế và trao ban như sẽ thấy sau. Hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Đối với những người hiện diện tại bữa tiệc ly, những lời này được hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là họ được mời ăn tấm bánh và uống chén rượu. Nhưng mà khi được lòng trong buổi cử hành phục vụ, thì những lời này còn bao hàm ý nghĩa được gói ghép trong sự giải thích kèm theo, nghĩa là chính Đức Giêsu được trao ban như là lương thực và thức uống. Trong bài tới, chúng tôi sẽ phân tích những lời của Chúa Giêsu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao lòng nhiệt thành của chân phước John Henry Newman trong việc tìm kiếm và làm chứng cho chân lý. Tin Việt Nam, trong những ngày này, Đại hội Dân Chúa đang tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của lối 300 đại biểu, gồm các giám mục đại diện hàng giáo sĩ, dòng tu nam nữ và giáo dân 26 giáo phận toàn quốc. Phnom Penh, Đức cha Olivier Smith Heusler, tân đại diện tông tòa Phnom Penh, Campuchia, kêu gọi gia tăng nỗ lực để xây dựng một giáo hội bản xứ tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosit, tức là 21m79 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.